Kinh Du Hành. Phần 3. Bấy giờ Thế Tôn nói với A Nan: Vua Đại Thiện Kiến thầm nghĩ, ta sẵn chứa công đức gì, tu được điều lành gì mà nay được quả báo dòi dõi như thế? Vua lại nhớ rằng nhờ ba nhân duyên mà gây được phúc báo đó. Ba nhân duyên ấy là gì? Một là bố thí, hai là trì giới, ba là thiền tứ. Vua lại suy nghĩ, nay ta đã được thọ hưởng phúc báo nhân gian, ta hãy tiến tu thêm về phúc nghiệp cõi trời. Ta hãy tự hạn chế và tổn giảm, lánh chỗ ồn ào, ẩn ở chỗ yên tĩnh để tu luyện đạo thuật. Rồi vua liền sai gọi ngọc nữ Thiện Hiền đến, bảo rằng, nay ta đã được thọ hưởng phúc báo nhân gian, ta hãy tiến tu thêm về phúc nghiệp cõi trời. Ta hãy tự hạn chế và tổn giảm, lánh chỗ ồn ào, ẩn ở chỗ yên tĩnh để tu luyện đạo thuật. Ngọc nữ đáp, kính vâng, xin tuân lời đại vương dạy. Rồi sắc lệnh cho cả trong ngoài, từ nay miễn sự chầu hầu. Vua liền lên pháp điện, vào tòa lầu bằng vàng, ngồi trên giường ngự bằng bạc, tư duy, ly dục, lìa pháp ác bất thiện, có tầm và có tứ, có hỷ và lạc, phát sinh từ sự viễn ly, chứng đắc thiền thứ nhất. Trừ diệt tầm và tứ, nội đẳng tịnh, nhiếp tâm chuyên nhất, không tầm không tứ, có hỷ và lạc do định sinh, chứng thiền thứ hai. Lìa hỷ, an trú xả, chuyên niệm không loạn, tự thân cảm giác lạc điều mà Hiền Thánh nói là xả, an trú lạc với chính niệm, chứng đắc thiền thứ ba. Xả bỏ khổ và lạc, trừ diệt ưu và hỷ từ trước, không khổ, không lạc, xả và niệm thanh tịnh, chứng đắc thiền thứ tư. Rồi vua Thiện Kiến rời khỏi giường ngự bằng bạc, ra khỏi lầu vàng, đi đến lầu đại chính, ngồi trên giường lưu ly, tu tập từ tâm, rải lòng từ đầy khắp một phương này, rồi đến một phương khác cũng vậy. An trú với tâm tư câu hữu với từ trùm khắp, rộng lớn, không hai, không hạn lượng, trừ mọi kết hận, tâm không thù oán. Tu tập bi tâm, hỷ tâm, xả tâm cũng như thế. Bấy giờ ngọc nữ thầm nghĩ, đã lâu không thấy tôn nhan, tưởng nên đến hầu thăm một phen, nay nên diện kiến đức vua. Rồi bảo nữ Thiện Hiền nói với 84.000 các thể nữ rằng, các ngươi mỗi người hãy tắm gội nước thơm, trang điểm y phục. Sở dĩ như vậy vì đã lâu chúng ta không gặp tôn nhan, nên hãy hầu thăm một phen. Thể nữ nghe thế, thảy đều trang điểm y phục, tắm gội sạch sẽ. Rồi ngọc nữ nói với chủ binh, bảo thần tập họp 4 chủng quân rằng, đã lâu chúng ta không gặp tôn nhan, nên hãy hầu thăm một phen. Chủ binh bảo thần liền tập họp 4 chủng quân, thưa với bảo nữ, 4 chủng quân đã tập, nên biết thời. Rồi bảo nữ dẫn 84.000 thể nữ cùng với 4 thứ quân đi đến giường Kim Đa Lân. Âm thanh chấn động của đại chúng vang đến vua. Nghe thế, vua đi đến cửa sổ để xem. Bảo nữ lúc ấy đứng một bên trước cửa. Thấy bảo nữ, vua liền nói, ngươi khỏi bước tới, ta sẽ ra xem. Thiện Kiến Vương rời tòa pha lê, ra khỏi lầu đại chính, đi xuống chính pháp điện, cùng với ngọc nữ đi đến giường Đa Lân, ngồi lên chỗ soạn sẵn. Lúc ấy, dung sắc Thiện Kiến Vương tươi sáng hơn hẳn bình thường. Bảo nữ Thiện Hiền tự nghĩ, nay sắc mặt đại vương hơn hẳn bình thường, có điềm lạ gì chăng? Rồi bảo nữ tâu vua, Đại Dương, nay nhan sắc khác thường, há không phải là điềm sắp xả thọ mạng chăng? Nay 84.000 voi này, Bạch Tượng Bảo là bậc nhất, được trang sức bằng vàng bạc, với Bảo Châu làm tua giải, tất cả là sở hữu của vua. Mong vua lưu ý một chút, cùng chung vui hưởng, chớ xả bỏ tuổi thọ mà bỏ rơi vạn dân. Lại 84.000 ngựa, Lực Mã Dương bậc nhất, 84.000 cổ xe, Kim Luân Bảo bậc nhất, 84.000 Minh Châu, Thần Châu Bảo bậc nhất, 84.000 Ngọc Nữ, Ngọc Nữ Bảo bậc nhất, 84.000 Cư Sĩ, Cư Sĩ Bảo bậc nhất, 84.000 Sát Lỵ, Chủ Binh Bảo là bậc nhất, 84.000 Thành, Câu Thi Thành bậc nhất, 84.000 Cung Điện, Chính Pháp Điện bậc nhất, 84.000 Tòa Lầu, Đại Chính Lầu bậc nhất, 84.000 Tòa Ngồi, Bảo Sức Tòa bậc nhất, 84.000 Ức Y, Nhu Nhuyến Y bậc nhất, 84.000 Thức Ăn, mỗi vị đều quý hiếm. Hết thảy bảo vật ấy đều thuộc về vua, mong vua lưu ý một chút, cùng chung vui thú, chớ xả thọ mạng, bỏ rơi vạn dân. Thiện Kiến Vương đáp Bảo Nữ: Từ trước đến nay, ngươi cung phụng ta một cách từ hòa kính thuận, chưa bao giờ nói lời thô lậu, sau này ngươi lại có lời ấy. Ngọc Nữ tâu: Chẳng hay lời ấy có gì không thuận. Vua nói: Những thứ mà ngươi vừa nói, voi, ngựa, xe cộ, đền đài, y phục, hào soạn quý báu kia, thảy đều vô thường, không giữ gìn lâu được, mà khuyên ta lưu lại hưởng thụ, như thế có thuận chăng? Ngọc Nữ tâu: Chẳng hay phải nói thế nào mới là thuận. Vua bảo: Giá người nói các thứ voi, ngựa, xe cộ, đền đài, y phục, hào soạn đều vô thường, không giữ gìn lâu được, mà khuyên ta đừng mê luyến đến làm gì cho lao thần tổn tứ. Vì mạng vua chẳng còn bao lâu sẽ qua đời khác. Hễ có sinh tất có chết, có hợp tất có ly, đâu phải sống đời ở đây được. Vậy hãy cắt đứt ân ái để chuyên tâm vào đạo lý. Nếu người nói như thế mới là kính thuận. Này A Nan, nghe lời vua dạy như thế, Ngọc Nữ buồn khóc than thở, gạt nước mắt mà nói: Các thứ voi, ngựa, xe cộ, đền đài, y phục, hào soạn thảy đều vô thường, không giữ gìn lâu được, đừng mê luyến đến làm gì cho lao thần tổn tứ. Vì mạng vua chẳng còn bao lâu sẽ qua đời khác. Hễ có sinh tất có chết, có hợp tất có ly, đâu phải sống đời ở đây được. Vậy hãy cắt đứt ân ái để chuyên tâm vào đạo lý. Này A Nan, Ngọc Nữ Bảo kia vừa nói xong giây lát, Thiện Kiến Vương bỗng nhiên mệnh chung, không chút đau khổ, như kẻ tráng sĩ trong một bữa ăn ngon, hồn thần sinh lên cõi trời Phạm Thiên thứ bảy. Sau khi vua băng 7 ngày, các thứ luân bảo thần châu biến mất, voi báo, ngựa báo, ngọc nữ báo, cư sĩ báo, quân binh báo cũng một ngày chết hết. Thành trì, ao hồ, pháp điện, đền đài, các thứ trang sức bằng báo, giường kim đa lân đều biến thành gỗ, đất. Phật bảo A Nan: Này A Nan, pháp hữu vi này là vô thường, biến dịch, chung quy hao mòn, hoại diệt, tham dục không chán, mạng người tiêu tán, mê say ân ái không hề biết đủ. Chỉ người nào chứng đắc thánh trí, thấy rõ đạo lý mới biết đủ mà thôi. Này A Nan, ta nhớ đã từng ở nơi này. Ta 6 lần tái sinh làm chuyển luân thánh vương và cuối cùng bỏ xác tại chỗ này. Nay ta thành vô thượng chính giác, lại cũng muốn xả bỏ mạng căn, gửi thân tại đây. Từ nay về sau, ta đã dứt tuyệt sinh tử, không còn có chỗ nào là nơi bỏ xác ta nữa. Đây là đời cuối cùng, ta không còn thọ sinh trở lại nữa. Bây giờ Thế Tôn tại thành Câu Thi Na Kiệt, bản sinh xứ trong vườn Sa La giữa hai cây song thọ, vào lúc sắp gần diệt độ, nói với A Nan rằng: Này A Nan, ngươi hãy vào thành Câu Thi Na Kiệt báo tin cho những người Mạt La rằng chư hiền nên biết Như Lai nửa đêm nay sẽ vào niết bàn tại giữa cây song thọ trong vườn Sa La. Các người nên kịp thời đến thưa hỏi các điều nghi ngờ và trực tiếp nghe Phật chỉ dạy, để sao khỏi hối tiếc. A Nan vâng lời Phật dạy, rời chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà đi. Cùng với một tỳ kheo khác, nước mắt chảy ròng mà vào thành Câu Thi Na. Khi vào thành, gặp 500 Mạt La nhân có chuyện đang họp cả một chỗ. Họ thấy A Nan đến, đều đứng dậy chào hỏi, rồi đứng về một bên và bạch rằng: Không hiểu tôn giả có việc gì mà phải vào thành lúc chiều tối thế này. A Nan rơi lệ vừa nói: Tôi vì ích lợi các người, đến tin các người hay, Đức Như Lai đến nửa đêm nay sẽ vào niết bàn. Các người nên kịp thời đến thưa hỏi những điều hoài nghi, trực tiếp nghe Phật chỉ dạy, để sao khỏi hối tiếc. Vừa nghe xong, những người Mạt La cất tiếng kêu than, vật vã xuống đất, con người ngất đi tỉnh lại. Ví như cây lớn khi tróc gốc thì các nhánh cành đều đổ gãy, họ đồng than: Phật diệt độ sao mà vội thế? Phật diệt độ làm sao mà vội thế? Con mắt của thế gian mà diệt mất thì chúng sinh bị suy hại lâu dài. A Nan an ủi họ: Thôi các người chớ buồn, trời đất muôn vật hễ có sinh đều có chết, muốn cho pháp hữu vi tồn tại mãi là điều không thể có được. Phật há chẳng vậy? Có hợp tất có ly, có sinh tất có diệt đó sao? Rồi thì các người Mạt La bảo nhau: Chúng ta hãy về nhà đem cả gia thuộc và 500 khổ vải trắng cùng đến song thọ. Những người Mạt La ai về nhà nấy, rồi đem cả gia thuộc và mang cả 500 tấm lụa trắng ra khỏi thành Câu Thi, đến giữa rừng song thọ và đi đến chỗ A Nan. A Nan vừa trông thấy từ xa thầm nghĩ: Bọn họ rất đông, nếu để cho từng người một vào ý kiến Phật, e rằng chưa vào khắp hết thì Như Lai đã diệt độ rồi. Ta nên bảo họ vào đầu hôm đồng một lượt đến bái yết Phật. A Nan liền dắt 500 người Mạt La và gia thuộc đến trước Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng sang một bên và bạch rằng: Nay có các Mạt La tên như thế và gia thuộc, xin thăm hỏi Đức Thế Tôn, sức khỏe có bình thường không? Phật nói: Phiền các ngươi đến thăm, ta chúc cho các ngươi sống lâu, vô bệnh. A Nan bằng cách đó đã có thể dẫn hết các người Mạt La và gia thuộc của họ vào thăm Phật. Khi ấy, các Mạt La đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. Thế Tôn thuyết giảng cho họ về vô thường, khai thị, giáo huấn, khiến cho được lợi ích, hoan hỷ. Nghe pháp xong, các Mạt La ai nấy đều hoan hỷ, liền đem 500 khổ vải trắng dâng Phật. Phật thụ lãnh. Các Mạt La rời khỏi chỗ ngồi, đảnh lễ Phật rồi lui ra. Lúc đó, trong thành Câu Thi có một vị phạm chí tên Tu Bạc, là bậc kỳ cựu đa trí, đã 120 tuổi. Nhân nghe Đức Sa Môn Cù Đàm đêm nay sẽ diệt độ tại giữa cây song thọ, ông tự nghĩ: Ta đối với pháp có điều hoài nghi, chỉ có Đức Cù Đàm mới khai mở được tâm ý ta. Ta nên kịp thời cố hết sức mình đi đến Phật. Ngay đêm ấy, ông gắng ra khỏi thành, đi đến song thọ, đến chỗ A Nan. Sau khi chào hỏi xong, ông thưa: Tôi nghe Sa Môn Cù Đàm sắp vào Niết Bàn đêm nay, nên đến đây mong được bái yết một lần. Tôi đối với pháp có điều hoài nghi, mong được gặp Cù Đàm để Ngài quyết nghi cho. Vậy ngài có được rỗi rảnh cho tôi vào bái yết không?
A Nan bảo:
Thôi đừng tu bạc, Phật đang có bệnh, không nên quấy rầy ngài.
Tu bạc cố nài xin đến 3 lần rằng: Tôi nghe Đức Như Lai ra đời như hoa ưu đàm, rất lâu mới xuất hiện 1 lần, nên đến đây mong bái yết để được giải quyết nghi ngờ. Ngài có rỗi rảnh cho tôi gặp 1 lát được không?
A Nan cũng vẫn trả lời như trước: Phật đang có bệnh, không nên quấy rầy ngài.
Khi ấy Phật bảo A Nan:
A Nan, người chớ ngăn cản, hãy để cho ông ấy vào. Ông ấy muốn giải quyết sự nghi ngờ, không có gì phiền nhiễu. Nếu nghe được pháp của ta, ắt được khai ngộ.
A Nan liền bảo Tu Bạc:
Nếu ông muốn vào thăm Phật, xin mời vào.
Tu Bạc được vào, chào hỏi Phật xong, ngồi một bên và bạch Phật:
Tôi đối với pháp có điều hoài nghi, ngài có rỗi rảnh quyết nghi cho không?
Phật nói:
Ông cứ tùy ý hỏi.
Tu Bạc hỏi:
Bạch Cù Đàm, có những giáo phái khác tự xưng bậc thầy như các ông Phất Lan Ca Diếp, Mạc Già Lê Kiều Xá Lợi, A Phù Đà Xí Xá Kim Bạc La, Ba Phù Ca Chiên, Tác Nhã Tỳ Gia Lê Phất, Ni Kiền Tử. Những bậc thầy đó đều có pháp riêng. Đức Sa Môn Cù Đàm có biết hết hay không?
Phật đáp: Thôi thôi, nói về điều ấy có ích gì? Những giáo pháp ấy ta đều rõ cả. Nay ta sẽ nói cho ông pháp thâm diệu, ông hãy lắng nghe và khôn khéo suy nghiệm.
Này Tu Bạc, trong giáo pháp nào mà không có thánh đạo 8 chi, thời ở đó không có quả vị sa môn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Trong giáo pháp nào có thánh đạo 8 chi, thời ở đó có quả vị sa môn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Nay trong giáo pháp này có thánh đạo 8 chi, nên có quả vị sa môn thứ nhất, quả vị sa môn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong các chúng ngoại đạo không có.
Rồi Thế Tôn đọc bài kệ: Ta 29 tuổi, xuất gia tìm chính đạo. Từ khi ta thành Phật đến nay 50 năm, các hành giới định tuệ, sống đơn độc tư duy. Nay ta giảng pháp yếu, ngoại đạo không sa môn.
Phật bảo: Này Tu Bạc, nếu các tỳ kheo thảy đều có thể tự nhiếp tâm, thời cõi thế gian này không trống vắng A-la-hán.
Khi ấy Tu Bạc thưa với A Nan: Những ai theo Đức Sa Môn Cù Đàm đã tu hành phạm hạnh, hiện đang tu hành và sẽ tu hành, thảy đều có lợi ích lớn.
A Nan: Ông theo Như Lai tu hành phạm hạnh cũng được lợi ích lớn.
Tôi nay được gặp mặt Như Lai, hỏi những điều nghi ngờ cũng được lợi ích lớn.
Nay Như Lai cũng đã ký biệt cho tôi như là ký biệt cho đệ tử.
Rồi ông bạch Phật: Con nay có thể ở trong pháp của Như Lai mà xuất gia thọ giới cụ túc được chăng?
Phật nói: Này Tu Bạc, nếu có vị học phạm chí muốn tu hành ở trong giáo pháp của ta, phải được thử qua 4 tháng để xét coi hành vi họ, chí nguyện, tính nết họ. Nếu thấy đủ các oai nghi, không điều gì thiếu sót, mới cho phép thọ cụ túc giới ở trong giáo pháp ta.
Tu Bạc, nên biết còn do bởi tính hạnh của mỗi người vậy.
Tu Bạc lại bạch Phật: Vị học phạm chí muốn tu hành ở trong Phật pháp phải được thử qua 4 tháng để xét coi hành vi, chí nguyện, tính nết. Nếu thấy đủ các oai nghi, không điều gì thiếu sót, mới cho phép thọ cụ túc giới ở trong Phật pháp. Nay con có thể phục dịch 4 năm ở trong Phật pháp, khi đủ các oai nghi không còn gì thiếu sót, mới xin thọ cụ giới.
Phật dạy: Này Tu Bạc, ta đã nói trước rồi, còn do bởi tính hạnh của mỗi người vậy. Ngay trong đêm đó, Tu Bạc được xuất gia thọ giới, thanh tịnh tu hành. Ngay trong hiện tại, tự thân tác chứng, biết như thật rằng sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh. Lúc gần nửa đêm, ông đã chứng quả A-la-hán, là đệ tử cuối cùng của Phật và diệt độ trước Phật. Bấy giờ, A-nan đứng hầu sau Phật, dỗ dường than khóc, không thể tự chế rằng: Như Lai diệt độ sao mà vội thế? Thế Tôn diệt độ sao mà vội thế? Đại Pháp chìm lặng làm sao nhanh quá? Con mắt thế gian diệt mất thì chúng sinh suy đọa lâu dài. Ta nhờ ơn Phật xuất gia mà chỉ đạt được bậc học địa, nhưng sự nghiệp tu chưa thành mà Như Lai đã diệt độ. Khi ấy, Đức Thế Tôn dù biết mà cố hỏi: Tỳ kheo A Nan đâu rồi? Các tỳ kheo bạch Phật: Tỳ kheo A Nan đang ở sau Phật, dỗ dường than khóc, không thể tự chế rằng: Như Lai diệt độ sao mà vội thế? Đại Pháp chìm lặng làm sao nhanh quá? Con mắt thế gian diệt mất thì chúng sinh suy đọa lâu dài. Ta nhờ ơn Phật xuất gia mà chỉ đạt được bậc học địa, nhưng sự nghiệp tu chưa thành mà Như Lai đã diệt độ. Phật bảo A Nan: Thôi thôi A Nan, chớ có buồn phiền than khóc. Từ trước đến nay, ngươi hầu hạ ta với thân hành từ ái không hạn lượng, không phân hai. Ngữ hành từ ái, ý hành từ ái không hạn lượng, không phân hai. A Nan, ngươi đã cúng dường ta, công đức rất lớn. Nếu có sự cúng dường nào của chư thiên, ma, phạm, sa môn và bà la môn, cũng không sao sánh bằng được. Ngươi hãy siêng năng lên, không bao lâu sẽ thành đạo. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, đệ tử thị giả của chư Phật quá khứ cũng chỉ như A Nan, đệ tử thị giả của chư Phật vị lai cũng chỉ như A Nan. Nhưng đệ tử thị giả của chư Phật quá khứ được Phật nhắc bảo mới biết, còn A Nan nay, ta vừa đưa mắt là đã biết Như Lai cần gì, Thế Tôn cần gì. Đó là pháp vị tằng hữu của A Nan, các ông hãy ghi nhớ. Chuyển Luân Thánh Vương có bốn pháp vị tằng hữu kỳ đặc. Những gì là bốn? Khi Thánh Vương đi, người dân khắp cả nước đều đến nghinh đón, thấy vua rồi thì hoan hỷ, nghe lời dạy cũng hoan hỷ, chiêm ngưỡng uy nhang không hề biết chán. Khi Thánh Vương đứng, khi Thánh Vương ngồi và khi Thánh Vương nằm, quốc dân đều đến bái yết. Được thấy vua họ vui mừng, được nghe vua họ vui mừng, họ trông ngắm dung nhan vua không biết chán. Đó là bốn pháp hy hữu của chuyển luân Thánh Vương. A Nan cũng có bốn pháp đặc biệt ấy. Khi A Nan im lặng đi vào chúng tỳ kheo, chúng đều hoan hỷ. Thuyết pháp cho chúng, ai nghe cũng hoan hỷ. Nhìn ngắm nghi dung, nghe lời thuyết pháp không hề biết chán. Khi A Nan im lặng vào chúng tỳ kheo ni, khi A Nan vào chúng Ưu Bà Tắc, khi A Nan vào chúng Ưu Bà Di, nơi nào được trông thấy A Nan cũng vui mừng, được nghe A Nan thuyết pháp cũng vui mừng. Họ trông nhìn nghi dung và lời A Nan thuyết pháp không biết chán. Đó là bốn pháp vị tằng hữu kỳ đặc của A Nan. Bây giờ A Nan trịch áo bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, bạch Phật: Thế Tôn, hiện nay các sa môn khắp bốn phương gồm những vị kỳ cựu đa văn, thấu hiểu kinh luật, đức hạnh thanh cao, thường đến bái yết Phật. Nhân đó con được lễ kính và gần gũi hỏi han. Nhưng sau khi Phật diệt độ rồi, họ không đến nữa, con không còn biết hỏi ai nữa, thì làm sao? Phật bảo A Nan: Ngươi chớ lo, các con nhà dòng dõi thường có bốn chỗ tưởng nhớ. Một, tưởng tới chỗ Phật sinh hoan hỷ muốn thấy, nhớ mãi không quên, sinh tâm luyến mộ. 2. Tưởng tới chỗ Phật thành đạo, hoan hỷ muốn thấy, nhớ tưởng không quên, sinh tâm luyến mộ. 3. Tưởng tới chỗ Phật chuyển pháp luân đầu tiên, hoan hỷ muốn thấy, nhớ tưởng không quên, sinh tâm luyến mộ. 4. Tưởng tới chỗ Phật vào Niết Bàn, hoan hỷ muốn thấy, nhớ tưởng không quên, sinh tâm luyến mộ. Này A Nan, sau khi ta diệt độ, trai hay gái con nhà dòng dõi, nhớ nghĩ khi Phật giáng sinh có những công đức như thế, khi Phật đắc đạo có những thần thông như thế, khi Phật chuyển pháp luân có những sự hóa độ như thế, khi Phật diệt độ có những lời di huấn như thế. Rồi mỗi người đi đến bốn chỗ đó kính lễ, dựng chùa tháp cúng dường. Khi chết đều được sinh lên cõi trời, chỉ trừ người đắc đạo. Phật lại bảo A Nan: Này A Nan, sau khi ta diệt độ, có các người dòng họ Thích đến cầu đạo, hãy nhận cho họ xuất gia thọ giới cụ túc, chớ để lâu. Những người phạm chí dị học đến cầu đạo cũng nhận cho xuất gia thọ giới cụ túc, chớ có để thử qua 4 tháng. Vì những người kia vốn có học sẵn các luận thuyết khác, nếu để lâu thì các kiến giải trước của họ sẽ phát sinh lại. Bây giờ A Nan quỳ xuống, chắp tay bạch Phật: Tỳ kheo xiển nộ thô lỗ, tự chuyên, sau khi Phật diệt độ phải đối xử thế nào? Phật dạy: Sau khi ta diệt độ, nếu tỳ kheo xiển nộ không tuân oai nghi, không chịu nghe giáo huấn, các ông hãy cùng xử trị theo phép Phạm Đàn, là truyền hết các tỳ kheo, không ai được cùng nói chuyện, cùng tới lui, chỉ bảo, giúp đỡ. A Nan lại bạch Phật: Sau khi Phật diệt độ, các hạng nữ nhân đến thọ giáo huấn cần được đối xử như thế nào? Phật dạy: Đừng gặp họ. Giả sử phải gặp thì làm sao? Chớ cùng nói chuyện. Giả sử phải cùng nói chuyện thì làm sao? Hãy tự thu nhiếp tâm ý. Này A Nan, người chớ nghĩ sau khi ta diệt độ, các người mất chỗ nương tựa, không ai che chở. Chớ có quan niệm như vậy. Nên biết những kinh và giới mà ta đã dạy từ khi thành đạo đến nay là chỗ nương tựa che chở các ngươi đó. Này A Nan, từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo tùy nghi bỏ các giới cấm nhỏ nhặt. Kẻ trên, người dưới xưng hô nhau phải thuận lễ độ. Đó là pháp kính thuận của người xuất gia. Rồi Phật nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, đối với Phật, Pháp và chúng tăng, đối với chính đạo, các ông có điều gì hoài nghi nữa không? Nên kịp thời hỏi han để sao khỏi hối tiếc. Kịp lúc ta còn, ta sẽ giảng thuyết cho các ngươi. Các tỳ kheo đều im lặng. Phật lại nói: Các ngươi, đối với Phật, Pháp và chúng tăng, đối với chính đạo, có điều gì hoài nghi nữa không? Nên kịp thời hỏi han để sao khỏi hối tiếc. Kịp lúc ta còn, ta sẽ giảng thuyết cho các ngươi. Các tỳ kheo cũng vẫn im lặng. Phật lại nói: Nếu các ngươi e ngại không dám hỏi, hãy mau nhờ các vị hiểu biết hỏi giúp cho, nên kịp thời để sao khỏi hối tiếc. Các tỳ kheo cũng vẫn lặng thinh. A Nan bạch Phật: Con tin rằng đại chúng ở đây ai nấy đều đã có lòng tin thanh tịnh, không một ai còn hoài nghi đối với Phật, Pháp, Tăng và chính đạo nữa. Phật dạy: A Nan, ta cũng biết trong chúng này dù một vị tỳ kheo nhỏ nhất cũng thấy được dấu đạo, không còn đọa vào đường dữ, chỉ trải qua 7 lần sinh lại cõi dục này để tu hành là dứt hết thống khổ. Bây giờ Đức Thế Tôn liền thọ ký cho 1200 đệ tử đã được đạo quả. Rồi Thế Tôn khoác lên Uất Đa La Tăng, để lộ cánh tay sắc màu vàng ròng, bảo với các tỳ kheo: các ngươi hãy quan sát rằng Như Lai mỗi khi xuất thế như hoa ưu đàm bát, lâu lắm mới hiện một lần. Quan sát ý nghĩa này, Thế Tôn đọc bài kệ: tay phải màu tử kim, Phật hiện như linh thụy, đi đến hành vô thường, hiện diệt chớ buông lung. Thế nên các tỳ kheo chớ có buông lung, ta chính nhờ không buông lung mà được thành chính giác. Vô lượng điều lành toàn nhờ không buông lung mà có được. Hết thảy vạn vật đều vô thường. Đó là lời dạy cuối cùng của Như Lai. Thế rồi Thế Tôn nhập sơ thiền, rồi từ sơ thiền xuất nhập nhị thiền, từ nhị thiền xuất nhập tam thiền, từ tam thiền xuất nhập tứ thiền, từ tứ thiền xuất nhập không vô biên xứ định, từ không vô biên xứ định xuất nhập thức vô biên xứ, từ thức vô biên xứ định xuất nhập vào vô sở hữu xứ, từ vô sở hữu xứ định xuất nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ định, từ phi tưởng phi phi tưởng xứ định xuất nhập diệt thọ tưởng định. Lúc ấy A Nan hỏi A Na Luật: Thế Tôn đã vào niết bàn rồi chăng? A Na Luật nói: chưa A Nan, Thế Tôn hiện đang ở trong định diệt thọ tưởng. Tôi lúc trước được thân nghe từ Phật rằng khi Phật từ tứ thiền xuất mới vào niết bàn. Rồi Thế Tôn từ diệt thọ tưởng định xuất nhập phi tưởng phi phi tưởng, từ phi tưởng phi phi tưởng xuất nhập vô sở hữu định, từ vô sở hữu định xuất nhập thức vô biên xứ định, từ thức vô biên xứ định xuất nhập không vô biên xứ định, từ không vô biên xứ định xuất nhập tứ thiền, từ tứ thiền xuất nhập tam thiền, từ tam thiền xuất nhập nhị thiền, từ nhị thiền xuất nhập sơ thiền, rồi lại từ sơ thiền xuất lần lượt đến tứ thiền, rồi từ tứ thiền xuất Phật vào niết bàn. Ngay lúc đó cõi đất rung động, trời người kinh hoàng. Những chỗ tối tăm mà mặt trăng mặt trời không rọi đến được đều được chói sáng. Chúng sinh ở đó trông thấy nhau và bảo nhau: người kia bỗng nhiên sinh ra ở đây, người kia bỗng nhiên sinh ra ở đây. Ánh sáng ấy chiếu khắp hơn cả ánh sáng của chư thiên. Bấy giờ trời Đao Lỵ ở giữa hư không dùng hoa Văn Đa La, hoa Ưu Bát La, hoa Ba Đầu Ma, hoa Câu Ma Đầu, hoa Phân Đà Lỵ tán rải trên thân Phật và chúng hội. Rồi lại lấy bột hương chiên đàn tán rải trên thân Phật và chúng hội.